hay là tám cây Phật Phật giải thích để giải những cái của ngài. Trước khi khen ngợi rồi bây giờ Đức Phật nói, hãy sẽ nam tử do khéo gạn hỏi bèn chuyển được pháp luân vô thượng, có thể làm khô cây do 12 nhân duyên, có thể qua khỏi sông lớn sinh tử vô biên, có thể chiến đấu với ma vương ba tuần, có thể xô ngã thắng tràn của ba tuần dựng. Đó là Đức Phật là khen, nếu mà người hỏi mà khéo hỏi thì có thể được cái công dụng nhiều như vậy. Nên có thể làm khô cây do 12 nhân duyên là cái gì? Tức là cây luân hồi, do 12 nhân duyên mà nó kéo người luân hồi đó. Cho nên người hỏi khéo có thể nhân hỏi đó mà người nghe cái ngộ đạo, cái giết được cái dòng luân hồi, gọi là làm khô cây 12 nhân duyên. Có thể qua khỏi sông lớn sông tử vô biên thì người ta dễ hiểu rồi. Có thể chiến đấu với ma vương ba tuần, tức là nhân cái câu hỏi đó mà mình biết được cái tà, cái chánh, cái nào là sinh tử, cái nào bất sinh tử, mà mình không bị lầm lẫn nữa, cho nên chiến đấu mà ba tuần. Có thể xô ngã thắng tràn của ba tuần dụng, tức là cái tràn của ma ba tuần đó nhân cái hỏi khéo của mình mà có thể xô ngã được. Bởi vì tràn của ma ba tuần đó là cái tràn giả dối tạm bợ, nó che mờ mắt cái thế gian, do cái hỏi đúng lý thì sẽ làm cho mình tỉnh ngộ, mình không bị nó che lấp nữa. Đó là Đức Phật cũng còn khen ngợi cái hỏi khéo. Bây giờ Đức Phật mới nhắc lại cái việc mà Phật nói ở đầu kinh Niết Bàn. Như trước kia Phật nói ba hạng bệnh nhân, hạng gặp thầy giỏi thuốc hay khám bệnh khéo, cùng không gặp đều được lành mạnh. Đó là vì cái thọ mạng quyết định. Thì cái hạng mà được thọ mạng quyết định là hạng nó ở đâu? Tức là để chỉ cho cái hạng người ở quốc đơn Việt. Vì theo trong kinh Phật nói, ở trên cái thế giới này, hay là ở trên cái Nam Thượng Bộ Châu này, chung quanh nó có bốn phía, nào là quốc đơn Việt, nào là Bắc Câu Lô Châu, rồi cái phía bên Nam mà nó mới gọi là Nam Thượng Bộ Châu đó. Thì cái người mà quốc đơn Việt này họ tuổi thọ tới 1000 năm, thì dù bệnh mà có thầy không thầy họ cũng vẫn sống đúng 1000 năm. Thì bây giờ chính những cái này thì quý vị để ý, ở thế gian mình cũng thấy thỉnh thoảng có những người đau thôi là đau, không cần thuốc men hết thì tới chừng hết cơn đau rồi cũng mạnh. Thì như vậy thì coi như là cái tuổi thọ họ cố định, cho nên dù có cái duyên ngược lại mà họ cũng có thể qua được. Còn có người đau cái thì không có duyên thì họ chết. Đây là tới cái hạng người thứ hai, hạng bệnh nhân. Nếu gặp thầy giỏi thứ hai khám bệnh giỏi thì lành, còn nếu khám bệnh không giỏi thì không lành. Hạng đó là ai? Tức là hạng người thọ mạng không quyết định. Cái hạng người thọ mạng không quyết định thì do chính cái nhân duyên mà có thể cái thọ, cái tuổi thọ họ nó có thể bị đổi thay, nó không quyết định, bị chết yểu. Chính nhân duyên là gì? Đại Đức Phật kể láng nhớ chính nhân duyên này. Ai không muốn chết yểu thì nhớ rõ chính nhân duyên này. Một là biết ăn sẽ không ăn mà cứ ăn đó, tức là gặp những món ăn ngon mà biết nó có chất độc ăn vô có thể là sinh bệnh đó mà lại cứ ăn đó, là cái nhân duyên thứ nhất. Cái nhân duyên này thường thường có nhiều người họ nó hết quả từ khẩu mà nhập đó, cái bệnh từ khẩu mà nhập đó là cái hạng này. Hai là ăn quá nhiều, ăn quá nhiều nghĩa là chính ăn quá nhiều cũng là nhân duyên của sinh bệnh nữa. Bởi vì cái bao tử mình một cái chừng mực thật dầu quá nhiều tức là nó phải quá sức của nó. ba là ăn chưa tiêu mà lại ăn nữa hết. Cái nào cái chính cái này là vấn đề giàu giàu chừng nào là vẫn chừng ấy á, là tại sao ăn cái này vô chưa tiêu cái tiệm dầu cái khác dầu hoài thành ra cái lòng dĩa cái mó tổng không có bao giờ nó rảnh ra, nó không sạch, nó không tiêu hóa được, thì thành ra nó dễ ý động mà sinh bệnh. Cho nên đừng có tưởng ăn dĩa là tốt. Bốn là đại biểu tiểu, đại tiểu không điều hòa, tức là không có trình mật bất thường, nhưng cái đó cũng là cái gốc sinh bệnh. Mà cái đó cho nên nói là những người đi đường xa dễ bị bệnh, đó là cái đó, tại vì đi nó làm cái bất thường, cái dễ sinh ra bệnh. Năm là lúc bệnh không nghe theo lời chỉ dẫn của y sĩ, nghĩa là ông thầy ông dạ là phải cấm cái gì mình không chịu nghe. Sáu là chẳng nghe lời dặn bảo của người khám bệnh, cái người bị bệnh mình hay dặn cái gì cũng không chịu nghe. Bảy là cố nín nhẫn không chịu ái. Đây là cái việc mà tự dụ như khi mình ăn nó trúng thịt, trúng thịt mà nó bắt ói, ói mà được thì nó nhẹ, mà mình kiếm một trời không cho nó ói, mà không biết ói thì tất nhiên ở trong nó phải ý lại nó sanh ra bệnh. Thành ra cái nào cần ói, nó không muốn ói thì cứ cho nó tuôn ra, chứ còn cứ tự dính như vậy là hay, mà không ngờ chính dính là bệnh. Tám là đi đêm. Đi đêm, tại sao đi đêm nó sẽ chết yếu? Một là vì đi đêm bị ác quỷ hại, hai là ác trùng làm hại. Ác trùng thì rắn rít đó, rắn rít, thành ra người ít đi đêm nó là đỡ, nó tốt. Chính là phòng thất quá độ, tức là những cái người thế gian họ về cái nếp sống bất thường của họ ở trong gia đình đó. Thì như vậy đó, chính cái điều mà làm cho người ta chết yếu nha, thì chính cái đó mình nhiều khi mình nói cái tử đó là như quyết định tới đó, chứ đâu có phải. Có nhiều khi cái tử không quyết định, tử thọ không quyết định, rồi nếu mình biết khéo, mình biết sống thì nó kéo dài, còn nếu không biết sống thì nó làm cho mình yếu, rồi cứ đổ thừa tại cái số tôi yếu, thì đó là cũng lỗi tại mình đó. Do đây Đức Phật nói hạng bệnh nhân này gặp thầy, gặp thuốc thì lành, nếu không gặp thầy, không gặp thì không lành. Đến cái hạng nữa, hạng thứ ba là hạng bệnh nhân gặp thầy, gặp thuốc hay không gặp đều không được lành mạnh. Đây là những người tuổi thọ đã hết. Tức là người tuổi thọ tới đó là cùng rồi, thì gặp thầy cũng gặp thầy cũng chết. Cũng như mình thấy có nhiều người có danh vọng giàu có, thầy thuốc sẵn bên, nhưng mà tới chừng chết cũng không cứu gặp được. Đó là cái hạng tuổi thọ đã hết. Đó, bây giờ Đức Phật của họ pháp chúng sanh cũng như vậy. Người phát tâm về đề, nếu gặp bạn làm chư Phật Bồ Tát được học hỏi pháp cao sâu, hoặc không được gặp được học, tất cả đều sẽ được thầm. Vì người này đã có phát tâm vô thượng Bồ Đề, như người quyết đơn việc có thọ mạng quyết định. Chính cái chỗ này là cái chỗ mà tôi cũng thấy, nghĩa là mình bây giờ đối với trong cái hàng phàm phu của mình thì nó không có cái phát tâm Bồ Đề mà thành Phật được, nhưng mà mình thấy gần như cũng có cái quyết định. Ví dụ như có nhiều người phát tâm tu, do gặp được thầy, gặp được bạn, họ khuyến rũ, họ nhắc nhở, họ dạy bảo, rồi sau mình mới phát tâm mình tu. Nhưng có người không gặp ai hết, rồi tự nhiên họ thấy cảnh gì đó, cái đời họ phát tâm mình tu. Trong đó họ mới tự đi kiếm thầy, kiếm bạn, chứ không ai kiếm họ hết. Thì như vậy cái người đó coi như là nó có cái gì cố định tới cái lúc đó là họ phải đi, họ phải ngộ, phải tỉnh. Thì như vậy mình thấy trong thế gian này vẫn có những cái chuyện đó. Nên có người, ví dụ như cha mẹ hiền lành thì con nhân đó bắt chước hiền lành. Có nhiều người cha mẹ hung dữ mà con thế là hiền lành. Đó là tại vì cái căn quyết định của họ, còn cái kia là cái căn bất định của họ. Vì vậy cho nên mình biết, nghĩa là những cái người mà người ta có cái căn quyết định, dù gặp thầy gặp bạn hay không thì họ cũng phát tâm Bồ Đề được. Đó, đúng cái lúc đó là họ phát tâm Bồ Đề, thì cái đó thực ra cũng là cái chủng tử mà chồng đã sâu. Còn những người mà chủng tử nó mang sơ sơ chứ nhỏ thì mới gặp thầy gặp bạn thì mới phát được, mà không gặp thì không phát. Thì đây là ví dụ cho hàng Diệu Thừa Tu Đà Hoàng Bích Chi Phật. Nếu mà được các vị hữu chư Phật Bồ Tát giảng nói pháp Đại Thừa, thầy có thể phát tâm Bồ Đề. Nếu không gặp không nghe, thầy không thể phát tâm Bồ Đề vô thượng. Nhưng người thọ mạng không quyết định, do chính duyên làm cho họ phải yếu thọ. Nếu gặp thầy gặp thuốc thầy lành, không gặp thầy bệnh không lành. Thì bởi vì những cái vị này biết chư Phật thì mình thấy rằng đâu phải họ tu mà thành biết chư Phật, không phải không phát tâm Bồ Đề, mà họ thành biết chư Phật đó chưa phải là phát tâm Bồ Đề. Tại sao vậy? Là vì chưa có cầu thành Phật. Cầu thành Phật mới gọi là phát tâm Bồ Đề. Còn nếu mà chỉ cầu tới kinh văn La Hán hay là biết chư Phật thì ở đây chưa gọi là phát tâm Bồ Đề. Thành ra những vị đó họ tu chính cái quả đó, và nếu gặp Bồ Tát khuyến dụ giải thích cho họ hiểu thêm, họ liền phát tâm tiến lên gọi là phát tâm Bồ Đề. Hãy viết sửa đề, dầu có gặp thiện hữu chư Phật Bồ Tát có nghe pháp câu sâu hay không nghe không gặp, đều không thể lìa cái tâm viết sửa đề, vì họ đã viết thiện căn. Hãy viết sửa đề cũng được thành vô thượng Bồ Đề, vì nếu có thể phát tâm Bồ Đề vô thượng thời chẳng còn gọi là viết sửa đề. Thì lỡ như thế này, mình nghe cái chỗ này khó hiểu, quý vị chú ý một chút thì thấy rõ. Cũng như giờ mình nói rằng người không tu thì không thể nào thành Phật. Thì có người nói bây giờ tôi không tu mà nói tôi cũng thành vậy. Thì như vậy cái câu nói đó mình thấy ý nghĩa là sao? Nếu mà hốt họ tu rồi đâu gọi là họ không tu, thì phải rằng thế bây giờ họ không tu thì người không tu không thành Phật. Nhưng mà nếu nói là tôi bây giờ không tu rồi mai hốt tôi tu, thì mai hốt tôi thì không còn gọi là người không tu nữa, thì phải là vậy. Đây cũng vậy, nói là chuyển đề là viết thiện căn, bởi vì họ không có niềm tin đối với Tam Bảo và họ không có cái nghĩ tưởng điều lành thì gọi là viết thiện căn. Nếu bao giờ họ bỏ cái niệm xấu đó, họ chuyển qua niệm tốt thì lúc đó không còn gọi là viết chuyển đề nữa. Vì vậy nếu lúc nào họ không có niềm tin Tam Bảo thì làm sao thành Phật? Còn nếu lúc nào họ bỏ cái ác kiến đó, họ chuyển qua họ tin thì lúc đó cũng bỏ luôn cái tên viết chuyển đề. Thì cũng như tôi nói hồi nãy, rồi khi nào nói rằng không tu thì nhất định không thành Phật. Mà nếu bây giờ họ không tu, mai mốt họ tu thì lúc họ tu tôi không gọi là người không tu được. Thì đó, thì cái danh từ không tu bỏ mất khi họ đã chuyển qua họ tu. Cũng như danh từ biết chuyển đề bỏ mất khi họ chuyển qua tâm, họ hồi hướng về Bồ Đề. Này thiện nam tử, tại sao có hạn biết chuyển đề được vô thượng Bồ Đề? Hạn biết chuyển đề thật ra không thể được vô thượng Bồ Đề, bởi vì còn biết chuyển đề làm sao được? Như người tử thọ đã hết, dầu gặp thầy gặp thuốc cũng không lành bệnh được. Thì nghĩa là nếu mà họ còn mang cái biết chuyển đề thì nhất định họ không bao giờ thành Phật, không bao giờ phát tâm. Nếu họ phát tâm thì họ đã mất cái tay biết chuyển đề rồi. Thì ở đây Đức Phật phương tiện ngài định nghĩa nhất chuyển đề. Đây là định nghĩa nhất chuyển đề đây. Nhất chuyển thì đây cái nhất chuyển là thiệt ra mình đọc theo cái tiếng Tàu mà giúp ta. Chứ còn mình đọc theo tiếng Ấn Độ thì chắc khác thôi. Mà đại tại vì mình không có biết được tiếng Ấn Độ. Chữ nhất chuyển á, tức là dịch âm Ấn Độ. Thì Tàu dịch gọi là tính. Chuyển đề Tàu dịch là bất cụ. Tính là tin, bất cụ là không đủ, tức là không đủ cái lòng tin gọi là chuyển đề. Không đủ niềm tin cái gì? Như khi nãy tôi nói là không tin Tam Bảo, mà không tin Phật thì làm sao thành Phật? Cho nên nói là nhất định mang cái tay nhất chuyển đề là không thành Phật. Khi nào mà họ tin cái là hết tay nhất chuyển đề thì lúc đó họ thành Phật. Vì vậy cho nên nói là nhất chuyển đề là không đủ niềm tin, thì không đủ niềm tin cho nên không thể phát tâm Bồ Đề.